Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 11, lá thư số 12, thư trả lời cư sĩ Dương Chân. Đọc thư ông, biết tội ông thống đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuông chiều, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răng dày. Đến khi tánh xấu đã thành hình mới tự hối hận, đã vô ích cho con mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Nãy nói toạc ra với ông, mong ông sẽ sanh được con cái hiền thiền. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi, thì muốn thoát khỏi địa ngục chỉ sợ khó mộng thấy được. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đảng, nhất niệm chí thành xưng niệm liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời xấu trong thiên hà vào biển khổ, mà vẫn nhẫn nhân tự đắc, khoe khoang công lao, hễ nghĩ tới liền khổ ngăn xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí, 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương kể sao chó xiết, huống chi lại có hai người vợ trẻ. Nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sanh con, mà còn đến nỗi đoán mạng chích yểu. Từ nay trở đi, hễ thấy phụ nữ của người khác, hễ tưởng như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. Ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ, dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần, rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn nằm với hai bà vợ một lần, thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương, chắc chắn sẽ sinh được con cái mụn mịn, thông minh, tâm tánh hiền thiền, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu coi chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới. Tịnh khô, thượng chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩa này nổi với hai người vợ, mọi người cùng giữ điều đắng cấm này, thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp, ba người bọn ông hạnh phúc đến già. Sống thì hưởng ngũ phước, mất sẽ lên chính phẩm. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, một cuốn Gia Ngôn Lục, một bộ Quán Âm Tùng, một cuốn Sức Chung Tăng Lương. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 tác phẩm. Đầu tiên là Ẩm Chất Văn Quán Nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiền Tiến Tư, khuyên kiến giết. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng Răng Dâm. Thứ tư là Tẩy Quy Trực Chỉ, khuyên tu tịnh độ. Quán Âm Tùng giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm. Hễ độc Thọ Khang Bảo Giám sẽ chẳng giảm không tiết dục. Gia Ngôn Lục giảng đầy đủ rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích lục những điều trọng yếu từ bộ Văn Sao. Đọc Sức Chung Tân Lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vàng sảnh Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Chân. Tông là gốc, là chủ, nghĩa là khởi tâm động niệm, xứ sự, điều mong sao chân thật, chẳng dối. Chí thành, không dối, thì thì mới là thiền nhẫn trong thế gian. Đấy cũng là tử lương đề xuất thế. Đặt pháp danh cho lý thị là tổng chinh, hà thị pháp danh là tổng khiết. Nữ nhân lấy chinh khiết làm đức, huống chi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mà nếu chẳng lấy chinh khiết làm gốc, thì thân tâm ô uế chẳng tình, làm sao vãng sanh tịnh độ chó được. Ba người bọn ông bầu bàn niệm Phật với mẹ, khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người, mà hãy chuyên cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu có thể giúp đỡ cho đạo nghiệp của mẹ thì là đại hiếu. Dùng hiếu hành ấy để trừ cái tội bất hiếu trước kia. Ví như do đất vấp té thì cũng từ đất mà đứng dậy. Quan già rồi, mùa đông năm ngoái, ban đêm giáo duyệt sách dưới ánh đèn điền, nên mắt bị tổn thương nặng nề. Xem thư trả lời thư, đều phải dùng cả kiến lão luận kinh lúc mới thấy lờ mờ. Từ nay về sau, đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y, cũng đừng do thỉnh kinh sách từ Hoằng Hóa xã, mà tiện tay gửi thử cho quan, vì một lực chẳng thể thu tiếp được. Lá thư số 13, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 6. Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật Pháp được. Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh, và van thần vái quỷ cầu được lành bệnh. Điều đáng gọi là phường gánh gai bỏ vàng, đi ngược đường. Ông do bị bệnh mà biết, công phu chẳng hờ hững, hời hợt sẽ đạt được lợi ích thật sự. Lại biết Phật Pháp quả thật có thuật, điểm đá thành vàng. Đây là ví dụ, đừng hiểu lầm. Có công huân biến phàm thành thánh, đấy cũng là do thiện căn đời trước mà ra, mà cũng là do đời này tu trì mà được. Hãy khéo dùng tâm, đừng cho đấy là chuyện kỳ lạ, đặc biệt, rồi thổi thức công lao trước kia, thì tương lai sẽ càng đạt được lợi ích sâu xa. Nói đến lợi ích sâu xa, thì bất tất phải cầu nơi cảm thông cảnh giới, mà hãy nên nhận chắc sự vàng sánh Tây Phương, thì mới chẳng phụ ân sâu tam bảo gia bị lần này. Chúng anh túc căn sâu xa, những tri thức chưa mở mang, nửa đêm niệm Phật, thấy một vị thần mặc kiểm giáp, sợ bị ma thử thách nên chẳng dám niệm. Sao mà vô trí quá mức như thế? Phàm người niệm Phật chỉ nên chí thành, khẩn thiết, nhất tâm chánh niệm, chọn chặn chuyên chú vọng tưởng thấy Phật hoặc thấy cảnh giới. Bởi lẽ nếu tâm quy nhất, thấy Phật hay thấy cảnh giới đều chẳng đến nỗi lầm lẫn sanh hoan hỷ, rồi đến mức được chút ít đã cho là đủ, trở thành lui sụp, không thấy Phật, không thấy cảnh giới, cũng chọn chẳng thiếu sót gì. Tâm chưa quy nhất mà muốn gấp thấy Phật, thấy cảnh giới, đừng nổi thấy cảnh ma. Dẫu thật sự thấy cảnh Phật mà tâm lầm lẫn sanh hoan hỷ, thì cũng bị tổn hại. Nghĩa là do sanh hoan hỷ bèn lui sụp, chẳng được hưởng lợi ích. Hãy nên chú trọng chí thành niệm Phật, đừng ôm lòng mong tưởng thấy Phật hay thấy cảnh giới. Nếu khi đang niệm Phật chợt có tượng Phật và tượng Bồ Tát, tượng chữ Thiên hiện ra, tâm chỉ giữ chánh niệm, đừng sanh chấp trước. Biết tượng hiện ra ấy chỉ do tâm hiện, tuy hiển hiện vằn vặt phân minh, thật sự chẳng phải là một vật nào. Do tâm tình nên hiện ra cảnh tượng ấy, như nước thanh tịnh trăng liền hiện bóng, chẳng có mảy may kỳ lạ đặc biệt nào cả. Chọn chẳng sanh lòng khỏe khoang, vui sướng tâm càng thêm chuyên nhất, sốt sắng niệm Phật. Người làm được như thế thì đừng nói là cảnh giới Phật hiện ra sẽ được lợi ích, dẫu ma hiện ra vẫn có lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng chấp trước, tâm có thể quý nhất. Phật hiện thì tâm càng thanh tịnh, ma hiện thì do tâm thanh tịnh chẳng chấp trước, nên ma không thể quấy nhiễu được, tâm càng thêm thanh tịnh, đạo nghiệp tự tiến. Nay ngẫu nhiên có chuyện biến hiền, bèn sanh hoảng sợ, chẳng dám niệm Phật, tâm đã mất chánh niệm rồi. May mà chẳng phải là ma hiền. Nếu là ma hiền, vì không dám niệm Phật nên ma liền có thể nhập vào tẩm khiếu, bị ma dựa phát cuồng, chôn vùi chánh niệm. Sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế? Sợ là ma hiền thì càng phải nên xuất sắng khẩn thiết niệm Phật, còn ma ấy sẽ tự chẳng có chỗ dụng thân. Như ánh sáng chiếu đến, tối tâm tự nhiên chẳng còn, chánh đến tà tự tiêu diệt. Sao lại sợ ma hiện bèn chẳng dám niệm Phật? May chẳng phải là ma. Nếu quả thật là ma thì đã trao toàn quyền cho nó rồi. Pháp để tự mình đối trị hoàn toàn chẳng dùng tới, bỏ mặc chỗ ma khuấy, buồn thay, xót thay. Niệm Phật ngẫu nhiên sanh lòng bi cảm cũng là điều hay, nhưng chớ nên chuyên muốn dấy lên cảm tưởng ấy. Nếu tâm thường muốn dấy lên cảm tưởng ấy, chắc sẽ đến nỗi bị ma dừa, chẳng thể cứu được. Hãy nên giữ tâm như hư không, chọn chẳng có một vật gì trong tâm. Dùng tâm thanh tịnh ấy để niệm Phật thì sẽ tự chẳng có hết thảy cảnh giới. Dẫu có ma cảnh, nhưng do tâm ta như hư không, chẳng sanh kinh sợ, cứ niệm Phật ma ắt tự tiêu. Nay sợ là ma, chẳng dám niệm Phật thì ví như sợ cường đạo kéo đến, bèn trước hết tự mình đem những lính hộ vệ trong nhà chuyển đi phương xa, chẳng cho họ ở trong nhà. Đấy chính là đã trao quyền bảo hộ cho cường đạo, khiến chúng chọn chẳng sợ hãi gì, mặc sức cướp đoạt sạch sành sanh. Sao mà ngu si đến tột bậc như thế? Văn sao đã được in, ước chừng cuối năm nay có thể ra sách. Lúc này hãy nên từ từ. Quyển trung và hạ của tâm kinh do lũ đồ đề ma ngụy tàu, ông nói cư sĩ Lâm biếu tặng sách ấy, quan chưa từng thấy, chắc là chưa từng được kiểm duyệt chăng? Loại sách ấy văn phần chớ nên lưu thông, nếu không sẽ làm hại chánh nhãn của người khác, tội chẳng nhỏ đâu. Ông ít quen thối thế tục, quả thật là một vết nhơ cho pháp môn. Trong nhất hành cư tập chỉ một đoạn nói về chế ngự tà dâm, là chẳng nệ nang hai chúng tại gia thuộc tổng thiên thai. Sợ ông chưa xét tường tần, chẳng hiểu được bản ý của ông ta, tức là Bành Thiệu Thăng, nay cũng không cần phải tìm tòi kiểm lại. Giới ấy do Đức Phật chế, ngài Thiên Thai đề cao Phật mà soạn lời sớ giải, Bành cư sĩ nào dám nêu bừa ý kiến ức đoán. Chẳng qua tự mình muốn thực hành tuyệt dục, thật sự kế hợp sâu xa tâm Phật, nhưng vì muốn có người nói dòng mà làm chuyện vợ chồng thì cũng chẳng trái nghịch Phật giới. Nhưng để cầu có con nối dòng thì mỗi năm làm một lần, hễ có con nói dòng bèn nên thôi. Nếu viện cớ Phật chẳng ngăn cấm chánh dâm, hàng ngày thường làm, thì đối với đạo, với Phật, với danh phận của chính mình đều trái nghịch. Ý nghĩa của chữ thiện túc có nghĩa là khéo ngủ, chính là thường ngủ một mình, hoặc vì để cầu con mà tạm chung đụng một phen. Sao ông lại chất chích cứng là ngủ chung với nhau như chuyện ăn cơm uống trà bình thường chóng nha? Sao lại chẳng biết đạo lý tới mức thế ấy? Xin hãy nói với chung anh, đừng xứ sự như gã si, thì mai sau ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Ý nói nghiệp tiêu, chí ràng, chướng tận, phước dày và vãng sanh Tây Phương, chứ không phải là nổi tới cảnh giới. Đã gửi xong 27 bộ đại sĩ tùng trong hai lượt, tức trong ngày 31 tháng 5 và mùng 5 tháng 6 dương lịch. Đã giao hết sách cho Tôn Chí Trạch và cha ông rồi. Do in tới 1,000 bộ, người đứng ra in nhiều thì giao trước một ít, những người bỏ tiền ít sẽ giao hết để khỏi tốn công. Sách được giữ tại hội quán ở Thiên Tân ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Sửu 1925. Lá thư số 14, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền. Thư thứ nhất: đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mập, tánh tình hiền thiền, ba thứ phước, huệ, thọ đều chọn đủ, thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mòn, thường uống thuốc tráng dương, thường ẩn ái, đấy chính là cách để chổng chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng khó thể đỡm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khắc phòng. Nếu không có nhiều phòng, biết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm đúc tiết trời trống sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt chuyện ẩn ái, cho đến khi sanh con tròn 100 ngày, rồi mới có thể tiếp tục ẩn ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dày thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng kỵ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt đoản màng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dùng tâm, ngược ngạo đổ hô vận mạng xui xẻo, ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hằng ngày cứ làm, chẳng bị chết kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật, lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí hài hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh, lại còn phải chí thành niệm Đảm Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cũng kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quan Thế Âm Bồ Tát, chú Bạch Y, niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trọng khi làm việc, cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nổi nóng, hễ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai. Cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú, ắt phải tâm bình khí hòa. Nếu nổi nóng đùng đùng, sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi đổi đó thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa đổi đó bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mượn phú em cho con bú đều giống như nhau. Hễ nổi nóng đùng đùng, muôn vàng trở nên cho trẻ bú. Trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa, qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú, trước hết phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu vú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị họa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ. Gần đây do từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa, khiêm tốn, sau này sanh con ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật, quá nửa là do mẹ nổi nóng mà ra. Chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ sự này do sữa độc giết hại con trẻ, chẳng biết bao nhiêu hằng hà xả số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ, nên tôi nói tường tận với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Lá thư số 15, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ hai. Nhận được thư của ông hồi tháng 9, quản lấy cớ già cả, không có mục lực và tinh thần để từ chối. Hiện thời binh lính giặc cướp tràn ngập trên đường, thư từ bưu kiện thường khó đến nơi. Lá thư kế tiếp gửi trả lại điệp văn của ông chưa nhận được. Lá thư vào tháng 12 thì nhận được. Quan chẳng nghĩ biện pháp của ông là đúng lắm. Tính đến khoảng tháng 2 khi không có chuyện gì, sẽ soạn một chương trình cầu con nối dõi. Trước hết, dạy người cầu có con nối dõi tiết dục, tu đức để bồi đắp tiên thiên. Kể đó bảo họ niệm Phật, Bồ Tát để cầu có được đứa con phước đức, trí huệ. Tiếp đấy, khuyên họ tích cực giáo huấn con cái từ lúc bé, để chúng trở thành hiền thiền. Như thế thì càng nhiều con càng hay. Nếu không, chẳng tiết dục, dẫu có sanh được con, cũng thuộc hàng bẫy bớt, không nên cơm cháo gì. Chẳng giáo huấn sẽ nuôi thành phường bại hoại, làm nhục tổ tông, chẳng thà không có con còn tốt hơn. Nếu quan soạn hoàn chỉnh chương trình ấy rồi, thì sẽ đem gửi tới, xin đừng gửi thư tới nữa. Chậm nhất là quan sẽ giao thư cho bưu điện vào cuối tháng 2. Đây là thứ văn tự chẳng cần ngay lập tức, nên không cần phải miệt mài soạn cho xong. Lá thư số 16, thư trả lời cư sĩ Dương Tông Thần, trích lục. Chồng, vợ, con cái trong thế gian, không ai chẳng phải là do nghiệp duyên đời trước kết thành. Chồng bà ta mất sớm, con trai chưa cưới vợ đã chết yểu, con gái vừa lấy chồng đã thành quá bùa. Nếu luận theo mặt tình cảm trong cõi đời thì chẳng tốt đẹp, nhưng nếu có thể nhờ đó mà biết tướng thế gian vô thường, chuyên chí tu trì, thì những tình cảnh khổ sở ấy quả thật là hướng dẫn tốt lành khiến cho bà ta thoát khổ. Những kẻ phú quý, chồng, vợ, con cái một nhà đoàn tụ, tinh thần luôn hao phí, bận bịu trong chuyện sanh nở, cưới gả, dẫu muốn nhất tâm niệm Phật cũng chẳng thể như ý. Bà ta nghĩ được như vậy và dạy con gái nhất tâm niệm Phật, thì chồng, con, rể bà ta đâm ra sẽ trở thành người giúp đỡ đạo nghiệp cho bà ta. Nếu bà ta một già vạn sanh, thì chồng, con, rể cũng sẽ nhờ sự tu trì ấy mà vạn sanh Tây Phương. Đấy gọi là vàng do luyện mà được rồng, dao do mài mà bén. Chẳng trải một phen rét thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Để thành tựu cho con người, trời có nghịch có thuận. Nếu con người biết vui theo bàn trời, thì nghịch đâm ra thành thuận. Nếu không, thuận cũng đâm ra trở thành nghịch, chỉ do con người có khéo dùng tâm hay không mà thôi. Lại nữa, hiện nay đang nhằm tình thế đại hoạn nạn, phàm đạo binh, nước, lửa, ôn dịch, sâu rầy, chậu chấu, hoặc mắc bệnh vì oán nghiệp, thuốc men chẳng thể chữa trị được. Mà nếu chịu chí thành niệm Phật, niệm Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Thêm nữa, nữ nhân khi sanh nở ắt nên niệm ra tiếng rõ ràng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng bị khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết, vậy người ấy niệm sẽ tức khắc có thể an nhiên sanh nở. Hãy nên nói lời này với hết thảy mọi người, khiến cho họ đều biết rõ, thì thế gian sẽ chẳng có chuyện sanh khó. Cũng như do vì khó sanh khiến cho mẹ lẫn con đều chết, chớ nên nói lõa lồ bất tình, niệm sợ mắc tội lỗi. Đấy là lúc liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con, không làm sao khác được. Chớ nên so sánh với chuyện hết sức cung kính, hết sức khiết tịnh lúc bình thường. Lại còn phải niệm ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm. Do niệm thầm sức cảm ứng nhỏ, lúc ấy lại còn phải dùng sức để đẩy đứa con ra, niệm thầm trong tâm chắc sẽ bị mắc bệnh. Những người chăm sóc trong nhà cũng lớn tiếng niệm giúp cho người ấy. Người nhà ở nơi phòng khác cũng có thể niệm giúp cho sản phụ ấy. Vậy con gái niệm Phật từ bé, sau này chắc chắn chẳng phát sanh những thứ đau khổ ấy. Tương lai lâm chung còn có thể vàng sảnh Tây Phương. Nếu không, hễ ốm nghén liền niềm, hoặc trước khi sanh ba bốn bữa liền niềm, hoặc đến lúc sanh nở mới niệm đều được. Người đời thường ngăn trở thiện niệm của kẻ khác, như phụ nữ sanh sản. Mọi người thường coi đó là chuyện đáng sợ. Chẳng những chính sản phụ không dám niệm, ngay đến mẹ chồng hoặc mẹ ruột thấy con dâu hoặc con gái sanh nở bèn chuẩn trước ra ngoài, hơn một tháng mới dám mò về. Những kẻ ấy đều là vì nghe lời ngoại đạo, chỉ biết cách thức cung kính lúc bình thường, chẳng biết tùy theo sự việc để quyền biển cho thích nghi, khiến cho nhiều nữ nhân trong thế gian chịu đau khổ cùng cực, hoặc đến nỗi tự vong. Chẳng đáng buồn ư? Viết tạp nhạp như thế để mong lợi người. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 11.